Thank you very much. That was extremely interesting, and I have a number of questions I'm very anxious
to ask. Những trình bày này rất là thích thú và tôi có một số câu hỏi, nhưng mà tôi sẽ mời quý vị hỏi hỏi ba người này trước. Chúng ta vẫn còn có khoảng 17 phút, thì nếu mà có câu hỏi gì thì xin đứng lên, giới thiệu tên và giới thiệu mình từ đâu đến.
Thank you for presentations. I'm Roman Lunkin. I'm from Russia, from Moscow.
Tôi Roman Mukho, tôi là người Nga và tôi có một câu hỏi. Nhưng mà trước tiên tôi sẽ cảm ơn ba người đó.
Câu hỏi about that subject. This subject. Do you have the interreligious dialogue in Kosovo, and also some councils?
Thì có một sự khoan dung
of religious groups and religious leaders.
Áo có những cái đại diện trong chính phủ nữa.
The cooperation of official administrations and NGOs, non-government organizations.
And what is the impact of that? Có hợp tác với chính phủ và những đại diện của các loại tôn giáo thì cũng hợp tác với chính phủ
rất nhiều để
thảo luận về quyền tự do tôn giáo. Câu hỏi của tôi
làm sao
họ làm những cái việc đấy.
Câu hỏi thứ hai của tôi
về Bosnia and Herzegovina, tại vì ở bên Nga,
phủ địa phương,
họ muốn quản lý và quản lý những cái vấn đề tôn giáo nhiều quá.
On no registration of religious on bodies and especially new religious organizations.
Và tôn giáo có đăng ký được rồi.
My question is,
đạo Phật và những cái đạo mới vào Nga thì những cơ quan công lý có giúp những tôn giáo hoạt động một cách tự do không?
Or new religious organizations that want to register.
Thank you very much.
Tôn giáo mà muốn đăng ký trong tương lai. Câu hỏi thứ hai của cô bạn cũng là một câu hỏi của tôi, thì xin trả lời.
Yeah. Okay. Is it working? Yeah. Okay, thank you for the question. Though Kosovo, according to the constitution, is secular and neutral in matters of religious beliefs, it doesn't mean at all that the government institutions, when it comes to policy-making process, does not involve
non-governmental sectors representatives of different religious institutions or
I know that in the certain stage when it comes to the drafting laws or
other
instruments of legislation, all the time representatives from different religious communities participate and have a say into the decision making process towards the policy making.
In particular, cho biết những cách nhìn của họ và quan điểm của họ trước.
I will be open to that. Some sensitive issues related to the rights of communities, in particular of the religious. Kosovo went one step ahead and is implementing the highest international standards on human rights. And I think what is written in the Constitution of Kosovo and in the Ahtisaari's document, you cannot find in any other international document on human rights. Sometimes,
bài viết của chúng tôi về nhân quyền là bài Ahtisaari.
For Kosovo, sometimes it makes problems when it comes to the implementation into practice.
Because you need some financial
resources, and here the situation becomes more complex when the decentralization program, which asks for creation of some municipalities which are very small, they cannot sustain financially, then you need to some
mà không có nhiều tiền thì vẫn còn có thể.
So far, religious freedom, Kosovo is among the better states in assuring the religious freedom for all the communities and all individuals. Thank you.
Thank you very much, Dr. Mortimer. We appreciate it.
Rất là nhiều quyền.
Mada pitanje nije bilo do kraja jasno, ali pretpostavljam da se odnosi na kontrolu registracije.
Không hiểu đúng là cái câu hỏi, nhưng mà nó thuộc về cái vấn đề quản lý những cái tôn giáo, cái cách quản lý của mặt phủ quản lý những cái tôn giáo
Bosne i Hercegovine.
Cơ quan công lý, cơ quan công lý trong Bosnia và Herzegovina là một tổ chức mà giúp các tôn giáo đăng ký để được sự công nhận. Tôi có một pháp luật,
što podrazumijeva da se procedura donošenja odobrenja za rad neke vjerske zajednice mora ispoštovati do kraja. Odnosno, ministarstvo mora voditi računa o rokovima u kojim je dužno odlučiti o zahtjevu za upis u registar nevladinih organizacija.
Quyết định, dakle, nếu những tôn giáo đó có thể được đăng ký hay không.
Dakle, ministarstvo pravde je dužno da u formalno pravnom smislu provede postupak.
Ban công lý thì có quyền
bilo koje institucije u taj proces. Ukoliko se eventualno povrijede prava
đăng ký, u procesu có thể nhận được sự công nhận hay không,
tad se daje mogućnost
i
ulaganja.
Nếu có trường hợp là những
na te procedure
áo không theo đúng thủ tục,
dakle, u postupku primjene zakona
a bị từ chối, thì họ sẽ có cơ hội bilo để đăng ký lại.
Uticanje bilo Bài. Političke ili izvršne vlasti na sam postupak.
Bất cứ tổ chức của chính phủ không thể ảnh hưởng đến một tôn giáo
do sada takvih problema.
Đăng ký vì
sau
đó sẽ có tự do để đăng ký và đăng ký tiếp để cho tới khi họ theo đúng.
Evo moja kolegica iznijela priličan broj.
Chưa bao giờ có một tôn giáo phải đăng ký lại. Và chúng tôi chưa bao giờ xâm phạm những cái quyền tự do của các tôn giáo đó.
Another question, sir, in the back. If
có một câu hỏi nữa,
người
nào đấy xin đứng lên và giới thiệu tên.
My name is Thomas Phillips. I'm from Malaysia. I'm asking this question because I come from a multi-religious and multicultural society.
Một xã hội thật là có nhiều loại đạo và nhiều loại người.
I want to go back to the history of Bosnia. Why was the need
for tìm hiểu thêm về lịch sử của Bosnia? Tại sao mà Bosnia có cần độc lập khỏi Serbia? Vì những sự tin tưởng thuộc về tôn giáo thì Bosnia mới muốn có độc lập, hoặc là vì những lý do chính phủ, hay là tại sao họ muốn có sự độc lập?
They want their own laws.
Vì ở bên Malai thì có rất là nhiều nhóm tôn giáo mà muốn có sự độc lập. Vì họ muốn có những cái pháp luật khác nhau, những cái pháp luật chung của
practiced by in most Muslim countries. Do you have one system of law or you have two for the Muslims and non-Muslims?
Bosnia và Herzegovina thì có hai loại luật pháp, một là cho những người đạo hồi hoặc là và một cho những người khác, hoặc là chỉ có một hệ thống luật pháp. Tại vì ở bên Malai thì có hai hệ thống luật pháp riêng. Một là cho những người theo đạo và
so as I understand your questions, the first one is
tôi hiểu. Câu hỏi đầu tiên là
did religion play in the breakup of
tôn giáo
Yugoslavia, if at all?
And then the second question is Gonzalo có vai trò gì trong sự độc lập của Bosnia Herzegovina không? Và câu hỏi thứ hai của tôi, của bạn là những quốc gia của các bạn có hai hệ thống luật pháp, một cho những người mà theo đạo và một.
Bosna i Hercegovina je jedinstveno pravno područje.
I có một hệ thống pháp luật rất đặc biệt. Thì chúng tôi có một loại hệ thống pháp luật thôi, không có hai loại pháp luật và không có pháp luật riêng tư cho người đạo Hồi.
U Bosni i Hercegovini muslimani su
đạo Hồi, những người đạo Hồi là thiểu số.
Trenutno muslimani su većinski narod u Bosni i Hercegovini.
Đạo Hồi là đa số.
Pitanje koje se odnosi na to da li je bivša Jugoslavija se raspala zbog različitih vjerskih opredjeljenja. Ja sam zaista živjela u Jugoslaviji.
Lý do tại sao Bosnia phải tách ra Jugoslavia là có rất nhiều lý do, nhưng mà theo quan điểm của tôi, Jugoslavia, vì tôi đã sống trong nước
Jugoslavia
là một quốc gia cũng
na kojim bi nam sigurno zavjedjeli da je danas
rất
i najrazvijenije zemlje svijeta.
Quyền tự do.
Nisam
lúc đấy thì có rất là nhiều quốc gia khác đã ghen tị về Yugoslavia.
Da nam je u toj zemlji bilo lijepo. Ja kao muslimanka nikad se nisam osjetila građankom drugog reda.
Là người đạo Hồi, mặc dù mà không có hai cái hệ thống luật pháp và tôi là người đạo Hồi, tôi vẫn còn cảm thấy tôi là người dân và rằng những hệ thống luật pháp của chúng tôi là rất là công bằng.
Thank you.
Adding few things on this. All conflicts in former Yugoslavia were
trong Yugoslavia không bắt đầu vì tôn giáo thôi. Những xung đột đấy là giữa những cái dân tộc khác và chứ không phải là vì tôn giáo.
Overall campaign that Milosevic regime at that time wanted to secure the Serbia's domination over the all republics of Yugoslav Federation. It started with Slovenia.
Cái chế độ của ông Milosevic là người mà đã bắt đầu những cái xung đột nào?
So it was ethnic.
Không phải là những cái xung đột tôn giáo, nó là những cái xung đột thuộc về các loại chủng tộc.
System, constitutional system, and
câu hỏi và về câu hỏi của bạn về những pháp, một hệ thống cho tôn giáo và một hệ thống
parallel system of the laws and laws of Shariat does not apply. Okay, thank you.
Thank you very much.
Về hệ thống.
İlhan Yıldız from Turkey. As far as my understanding, there are, three different ethnic groups in Bosnia.
I'm
just wondering, are there any tension between religious groups?
Because I know there are many religious denominations in Bosnia.
My question to Fazila Musić and Slavka Alagic. Thank you.
Thank you.
A pitanje kada je pitanje koje se odnosi na tenzije između različitih nacionalnih skupina, odnosno tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Gledajući sa stajališta prava i pravne struke, ne bi se mogla prepoznati u smislu da mi to zaista identificiramo na način da kažemo zaista eto to je to.
Međutim, không thể nói rằng có nhiều xung đột ở giữa ba cái dân tộc đấy.
Ne uzimam baš neku značajnu ulogu jer mislim da se trenutno u toj situaciji dovoljno ne snalazim. Mogli bi se prepoznati neke konotacije.
Cái vấn đề chính trị thì tôi không tham gia nhiều vào cái đấy. Tôi không biết nhiều về những cái xung đột ở giữa những cái dân tộc trong phần chính trị, và tôi chỉ đại diện cho cái cơ quan công lý, và tôi thì
nào
mà trả lời về những cái xung đột ở giữa ba cái dân tộc đấy.
Okay, well, thank you all very much for attending our panel. If you could help me thank the panelists.